Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 23 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bảy cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật sau 3 cuộc kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Nhiều loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại thành phố Hồ Chí Minh đã hết.
Bộ Công an mở cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024.
Nền kinh tế Israel thiệt hại gần 269 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ban Nội chính Trung ương cho biết, sau 3 cuộc kiểm tra đã hoàn thành của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Thanh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Nam đã xử lý kỷ luật 26 tổ chức đảng, 57 đảng viên, trong đó có 7 cán bộ diện Trung ương quản lý. Tính từ đầu nhiệm kỳ 13 đến nay, đã thi hành kỷ luật 97 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên và 11 nguyên ủy viên Trung ương Đảng. Về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị trên 232.000 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi trên 9.000 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu hồi được trong các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đến nay là 75.800 tỷ đồng. Trong đó, riêng từ đầu nhiệm kỳ 13 đến nay đã thu hồi được trên 53.800 tỷ đồng, cao gấp 2 lần số tài sản thu hồi được của cả nhiệm kỳ Đại hội 12.
Hôm nay, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 19. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi trước khi thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau.
Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động. Theo đó, công chức viên chức nghỉ từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Như vậy, dịp Tết Nguyên đán 2024, công chức viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố tính đến hết ngày 21 tháng 11, trên địa bàn thành phố đã không còn các vaccine phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt tim, vaccine 5 trong 1. Các vaccine khác như sởi, uốn ván, viêm não Nhật Bản còn lại rất ít, chỉ đủ dùng trong một vài ngày tới. Trước đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, các vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng sản xuất trong nước dự kiến sớm nhất có thể được cung ứng trở lại là cuối tháng 11/2023, còn các vaccine nhập khẩu phải chờ đến cuối tháng 12/2023.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm ngày 24 đến ngày 27 tháng 11, miền Trung có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Đợt mưa diện rộng ở miền Trung sắp tới sẽ theo hình thức cuốn chiếu từ Nam Trung Bộ ra Trung Bộ tới Bắc Trung Bộ và lặp lại từ Bắc Trung Bộ vào Nam Trung Bộ. Mưa tập trung nhất vào khoảng các ngày từ 26 đến 27 tháng 11 ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và có thể tới Quảng Trị. Ở mỗi tỉnh thành, mưa lớn xảy ra trong khoảng 2 đến 3 ngày liên tục, sau đó lặp lại tương tự vòng tiếp theo.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, ổn định xã hội và bảo vệ các sự kiện lớn, Bộ Công an yêu cầu Công an toàn quốc ra quân trấn áp tội phạm, tăng cường xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cao điểm bắt đầu từ 15 tháng 12 tới. Ngoài việc tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tổ chức, sử dụng ma túy trong nước, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, an toàn thực phẩm, lực lượng công an toàn quốc sẽ triển khai các kế hoạch, phương án phòng chống cháy nổ trong dịp Tết và các lễ hội đầu xuân, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm.
Chiều ngày 22 tháng 11, Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận đã bắt được 2 nghi phạm cướp ngân hàng tại một phòng giao dịch trên đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 2 nghi phạm đã dùng hung khí tấn công bảo vệ để cướp ngân hàng, đồng thời mang theo túi sách chứa tiền bỏ trốn. 2 nghi phạm là Nguyễn Mạnh Cường, 35 tuổi, ngụ tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và Trần Văn Chí, 22 tuổi, ngụ tại thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Trước khi bỏ trốn, 2 nghi phạm đã đâm vào một bảo vệ của ngân hàng và người này đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Bộ Công Thương mới có văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, thay thế cho quyết định 28 năm 2014. Đối với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc theo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định giao Ban Quản lý Dự án Thăng Long tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cao Bồ Mai Sơn. Theo đó, dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ Mai Sơn đã được Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu chủ trương đầu tư mở rộng theo quy mô hoàn chỉnh từ 4 lên 6 làn xe. Nguồn vốn đầu tư được đề xuất bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách nếu kiến nghị vốn được Quốc hội thông qua. Dự kiến khoảng tháng 2 năm 2024, chủ trương đầu tư mở rộng dự án sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.
Hôm nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày lần đầu tiên sau Nghị định 80 của Chính phủ có hiệu lực. Theo mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam, trong kỳ điều chỉnh hôm nay, giá xăng dầu bán lẻ trong nước có thể vẫn giảm từ 0,9 đến 3,2% nếu Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định không trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, giá xăng bán lẻ có thể giảm 411 đến 656 đồng về mức hơn 21.600 đồng trên 1 lít với xăng RON 92 và hơn 23.100 đồng trên 1 lít với xăng RON 95. Giá dầu diesel và dầu hỏa có thể giảm trên 660 đồng xuống mức hơn 20.200 đồng trên 1 lít với dầu diesel và hơn 20.800 đồng trên 1 lít với dầu hỏa. Dầu mazut được dự báo có mức giảm thấp nhất.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Cơ quan xếp hạng tín dụng toàn cầu Moody's vừa công bố báo cáo cho biết xung đột với các phong trào vũ trang Palestine ở dải Gaza đang khiến kinh tế Israel thiệt hại ít nhất 269 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Đây là mức thiệt hại về kinh tế nặng nề nhất so với các cuộc xung đột trước đó của Israel và có thể còn tác động tới triển vọng tăng trưởng dài hạn nếu xung đột kéo dài. Tuần trước, hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's cũng dự báo kinh tế Israel sẽ suy giảm 5% trong quý 4 năm 2023, trong khi tăng trưởng của năm nay chỉ là 1,5% và 0,5% trong năm 2024. Theo S&P, chỉ đến năm 2025, Israel mới lấy lại đà tăng trưởng với triển vọng 5% một năm. Thâm hụt ngân sách năm nay sẽ là 3% GDP và 7% vào năm 2024.
Ngày 22 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã hoan nghênh thỏa thuận tạm thời ngừng bắn và trao trả con tin giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết nước này đang hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại dải Gaza. Kỳ vọng thỏa thuận này sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo, giảm căng thẳng cuộc xung đột. Cùng ngày, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng hoan nghênh thỏa thuận nói trên, đồng thời kêu gọi các giải pháp mở rộng hơn nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ giữa Palestine, Israel.
Trong khi đó, Liên Hợp Quốc vừa tiếp tục lên tiếng cảnh báo tình trạng thiếu nhiên liệu, thiếu nước sạch và vệ sinh xuống cấp tại Gaza cùng các cuộc tấn công vào cơ sở y tế. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 160 trẻ em thiệt mạng mỗi ngày tại Gaza, trong khi Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo con số này có thể tăng mạnh. Tuần trước, nếu chỉ có 10 trong số 36 bệnh viện ở Gaza còn hoạt động, thì đến ngày 20 tháng 11, không còn bệnh viện nào ở Bắc Gaza còn hoạt động.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết sáng 22 tháng 11, các lực lượng của nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công mới vào hai địa điểm ở Iran, đáp trả các cuộc tấn công trước đó nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ tại đây. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận đã xảy ra một vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhằm vào lực lượng Mỹ và liên quân tại căn cứ không quân Ain al-Assad, khiến 8 người bị thương và gây một số thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Ngay sau đó, một máy bay AC-130 của quân đội Mỹ trong khu vực đã tiến hành cuộc tấn công tự vệ nhằm vào một phương tiện của các nhóm tham gia vụ tập kích, tiêu diệt một số tay súng. Chỉ trong hơn một tháng từ ngày 19 tháng 10 đến nay, đã xảy ra hơn 60 vụ tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở cả Iran và nước láng giềng Syria. Xu hướng gia tăng các vụ tấn công nhằm vào binh lính Mỹ có liên quan cuộc xung đột Hamas-Israel tại dải Gaza.
Ngày 22 tháng 11, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đang có chuyến thăm chính thức nước này. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga triển khai nỗ lực chung nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương láng giềng tốt, đối tác chiến lược toàn diện và hợp tác cùng có lợi, qua đó thúc đẩy sự phát triển của hai nước. Về phần mình, ông Volodin đánh giá quan hệ Nga-Trung đang ở đỉnh cao phát triển. Ông nhấn mạnh hai nước không chỉ là đối tác chiến lược mà còn là bạn bè chiến lược.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 21 tháng 11 cảnh báo COVID-19 vẫn là mối đe dọa trên toàn cầu do những biến thể của virus SARS-CoV-2 đang duy trì đà lây lan trên toàn cầu. Chuyên gia của WHO cho biết hiện thế giới còn 3 biến thể được quan tâm là XBB 1.5, XXB 1.16 và EG.5, cùng 6 biến thể đang được theo dõi. Một trong 6 biến thể này là BA.2.86 đang chuẩn bị được nâng lên thành biến thể được quan tâm. WHO cũng nhấn mạnh các nước phải luôn cảnh giác do virus đang lây nhanh, phát triển và biến đổi.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Để thua Iraq ở những giây cuối cùng của trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ 9,89 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Trước đó, đội tuyển Việt Nam được cộng 9,21 điểm nhờ trận thắng Philippines, bị trừ tổng cộng 9,67 điểm. Thầy trò Chu Xie vẫn xếp hạng 94 thế giới, không thay đổi vị trí so với tháng trước.
Sau trận hòa Philippines 1-1, huấn luyện viên Shin Tae-yong đã tỏ sự thất vọng vì chỉ giành một điểm ở hai trận mở màn vòng loại World Cup 2026. Dù vậy, ông khẳng định Indonesia sẽ tạo ra sự khác biệt khi thi đấu tại sân nhà. Ở lượt trận thứ 3 vào tháng 3 năm sau, đội bóng xứ vạn đảo sẽ tiếp đón Việt Nam ở trận sân nhà đầu tiên.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa bất ngờ sa thải Maino Polking sau trận thắng 3-1 Singapore. Theo truyền thông của xứ Chùa Vàng, Liên đoàn bóng đá Thái Lan không hài lòng với vị huấn luyện viên người Đức vì trận thua ngược Trung Quốc. Thay thế cho Polking, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã bổ nhiệm huấn luyện viên người Nhật Bản Masatada Ishii.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa đồng ý cho phép Hoàng Anh Gia Lai đổi tên thành LB Bank Hoàng Anh Gia Lai, tên gọi mới của đội chủ sân Pleiku, có hiệu lực ngay lập tức tại các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước. Học viện của câu lạc bộ này cũng đổi tên thành Học viện LB Bank Hoàng Anh Gia Lai.
Huấn luyện viên thể lực của Shakhtar Donetsk Carlo Nicolini, người từng làm việc với Mudrik trước khi anh gia nhập Chelsea vào đầu năm ngoái, khuyên tuyển thủ Ukraine rời Stamford Bridge để tìm kiếm nơi phù hợp hơn. Theo ông, Mudrik đã không thể phát huy hết khả năng và trở nên thiếu tự tin kể từ khi khoác áo The Blue.
Chia sẻ trên TG1, Jose Mourinho đã bác bỏ tin đồn cho rằng mình đang đàm phán ký hợp đồng mới với AS Roma. Ông muốn cùng Roma tham dự trận chung kết cúp châu Âu thứ 3 liên tiếp, nhưng không cam kết gắn bó với đội chủ sân Olympico sau mùa giải này.
Theo Sport, huấn luyện viên Roberto De Zerbi của Brighton thông qua người đại diện đã liên hệ Real Madrid với mong muốn thay Ancelotti tiếp quản sân Bernabeu. Đội bóng Hoàng gia vẫn chưa chốt danh sách ứng cử viên dù sắp kết thúc hợp đồng với Carletto.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, sóng lạnh mới ở phía Bắc vẫn tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Dưới tác động của khối khí lạnh tăng cường, nên hôm nay khu vực dọc ven biển ở các tỉnh từ Nghệ An xuống đến Quảng Ngãi sẽ có mưa và mưa rào trở lại. Lượng mưa dù không lớn nhưng cũng khiến cho nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Trung giảm xuống, hầu hết dao động từ 24 đến 26 độ. Còn ban đêm, trời vẫn rét ở khu vực phía Bắc của đèo Hải Vân với mức nhiệt từ 17 đến 20 độ và se lạnh ở các tỉnh từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi. Đối với các tỉnh ở phía Nam, dự báo trong khoảng thời gian từ sáng cho đến trưa, Nam Bộ vẫn có được thời tiết tạnh ráo, có nắng. Nhưng từ khoảng đầu giờ chiều trở đi, trời sẽ chuyển nhiều mây hơn. Đến chiều và tối thì có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Nam Bộ phổ biến từ 30 đến 33 độ. Còn với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ trong ngày hôm nay vẫn từ 26 đến 29 độ. Trở ra với các tỉnh thành Bắc Bộ, trong ngày hôm nay, miền Bắc phổ biến vẫn nhiều mây, nhiều nơi sương mù sẽ duy trì cho đến khoảng gần trưa. Lúc này ngoài trời phổ biến mức nhiệt là 17 đến 20 độ, chỉ riêng một số nơi ở núi cao là vẫn có nhiệt độ thấp hơn. Còn mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ phổ biến từ 24 đến 27 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.